Tá tremendo ainda. Não deixe aqui. Namo Gurubi, Namo Vedaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubi, Namo Sanghaya Namo Gurubhye Namo Vedaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Maya Samaya Hayame Kheya Raya Bhaya Raya
Sanjay Sanje Ndo Paro Kyo Sanje Chen Ho
Chúng ta hãy vun trồng tâm vị tha, mong cầu chứng được Phật quả để giải thoát. Vô lượng bà mẹ chúng sanh từ mẫn với động năng Bồ Đề Tâm như vậy. Chúng ta
đúng nghe được trên này, điều bắt đầu đem bị thâm lên bị gục ngã rồi.
Chúng ta đều cố gắng để được tự tại ngoài tất cả những nỗi đau khổ. Dạ, và tìm.
Đúng nghe ta. Chúng ta thăng chi đạt trí này,
do
vậy thăng chi đạt đến bề thấp bề, rang chỗ kia ta, cái sự ta rực bề, rang chỗ rang chung cái nam đô ta nhâm đến sự yếu bề, anh ấy ta xử lý cái gì anh ấy, để thu yếu mà để sinh yếu mà để.
Nói một cách khác, chúng ta đều muốn tự tại ngoài những nỗi đau khổ một cách vĩnh viễn. Là muốn có được cái sự hạnh phúc tối thượng. Nếu đó là cái mục đích của chúng ta, thì chúng ta phải có những cái phương tiện và những cái cách tu tập để đạt được cái kết quả đó. Với cái mục đích đó, mình không thể
tìm mình phải tìm được một cái vô lỗi, xin làm mình đưa xin chỉ cái ní suy thế này tăng qua dưỡng năm người rồi chứ.
Tất cả những cái kiến thức mà chúng ta có được về cái sự tu tập thù thắng này rất là giới hạn. Vì do đó chúng ta phải dựa vào tha lực, tức là dựa vào chư Phật. Đức Phật Thích Ca là một bậc giác ngộ để mà giúp cho chúng ta thành tựu được những cái mục đích này. Người Đức Phật là một bậc toàn giác. Ngài đã nhìn thấy khắp ba cõi, Ngài nhìn thấy tất cả các nỗi, tất cả những cái trạng thái của chúng sanh ở trong cõi luân hồi. Ngài thấu hiểu được
Sanji 아따 등 수 등에 대비 다 등에 그때 등에 대비 된 등에 그 뒤 다운 세네 대 생기 그 때 다 도시네 이때 이제 칸다 도시네 폐네 뭐 가라서 가라서 타마피네 아따 넘버 띵데 도시네 폐네 아따 때 폐야 등 가라서 된다 도시 폐 그래서
Thấy Đức Phật, Đức Phật Thích Ca là một, không phải chỉ một mình Đức Phật Thích Ca mà thôi, mà có vô lượng chư Phật. Các ngài đã chứng được cái mục đích tối thượng. Và các ngài các ngài an trụ ở trong sự chứng đắc và các ngài đã thành tựu tất cả công đức rồi và ngài không còn những cái một điều gì để mà chứng đắc nữa và cái điều mà duy nhất là các ngài quan tâm đến tức là ngài nghĩ đến chúng sanh và mong cầu cho cái sự an lạc của chúng sanh là một bậc giác ngộ thì Đức Phật thấy rõ ràng tất cả những cái nỗi thống khổ mà chúng sanh phải thọ và để làm cho lợi lạc chúng sanh và lợi lạc toàn vũ trụ và các ngài đã có một cái đường lối để cho chúng ta có cái lối đến gặp
đến được với giáo pháp. 아, 라나 생기 라나 동일이 저기 다 매버트 되지 그래서 전전 최 대규 근데 기린이 칸을 패 아니 최지 콜로 콘두스 넘버스
아 Đức Phật hay bậc giác ngộ và các ngài đã thấu hiểu được cái nhu cầu của chúng sanh là các ngài hiểu được những cái gì mà chúng sanh cần nhất để mang lại cái an lạc cho chúng sanh. Và khi các chư Phật, các ngài quán chiếu vào chúng sanh, các ngài hiểu được cái phương cách để mà giáo hóa chúng sanh. Thì các ngài chỉ rõ cái chúng sanh cái đường tu tập và nếu chúng sanh phát tâm tu tập để mà đạt được cái sự giải thoát giác ngộ thì chúng sanh nương theo chư Phật theo giáo pháp của ngài để tu tập
để mà
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói một cách rõ ràng rằng là ta đã chỉ cho chúng sanh cái con đường giải thoát giác ngộ và chúng sanh là phải là tự đốt đuốc mà đi. Đức Phật đã chỉ cái con đường tu tập và vô lỗi để đưa đến sự giải thoát. Thì cái đường mà chúng sanh
muốn
được cái sự giải thoát hay không, nó là tùy thuộc và chúng chỉ chọn được chúng sanh chứ không phải là một người nào khác có thể tu tập thay thế cho mình.
Vì cũng cái chúng ta sẽ phải hiện đại kỳ kỳ bê thay vì nên là những người thầy yếu mà nó cần nào.
Khi mà Đức Phật nói rằng
cái sự giải thoát của các chúng sanh không thể mà bằng người khác. Tức là chúng ta không thể mà nương nhờ vào người khác để mà tu thế cho mình, thay thế cho mình để mà tụ tập công đức rửa sạch ác nghiệp, để giúp cho mình thoát nghiệp. Tự chúng ta là những cá nhân có thể tự tại, giúp cho mình tự tại mà có luân hồi hay không, có được sự giải thoát hay không là tùy thuộc vào chính chúng ta. Nói cách khác, Đức Phật nói rằng Đức Phật đã chỉ dạy cái con đường giác ngộ, thì sự giải thoát nằm ở trong lòng bàn tay của mình. Tự mình quyết định lấy, hoặc là mình có muốn quyết định có muốn tu hay không. Nếu mà chúng ta lắng nghe Đức Phật nói, Đức Phật tuyên giảng như vậy, rằng cái phương cách mà Ngài giảng dạy, Ngài giáo hóa chúng ta, thì chúng ta lắng nghe như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của chính bản thân của mình. Thì mình không thể nào phí thì giờ. Thì sau cùng cái kết quả mà chúng ta có được là ở trong cái trách nhiệm của mình. Trước hết là mình phải nhìn thấy là mình có được cái kiếp người chân quý, mình có đầy đủ các thuận duyên, và chúng ta có đầy đủ các họ bẩm để mà thành tựu được cái sự mong cầu của mình. Mình nếu muốn muốn tự tại ngoài tất cả nỗi đau khổ một cách vĩnh viễn, thì mình phải nhận thức rằng mình phải tịnh hóa trong cái tâm thức mình tất cả những phiền não và vọng tưởng. Và mình muốn, điểm thứ hai là muốn có được cái sự giác ngộ, thì mình phải tích tụ công đức. Thì hai cái công việc đó bao gồm là rửa sạch ác nghiệp và tích tụ công đức. Đó là hai việc một hành giả phải làm trong cái đường tu. Chúng ta đã có những cái nỗi thống khổ ở trong cái cuộc đời của mình. Cái nỗi khổ không phải là một cái gì lạ lùng, và mình đều biết rõ điều đó, và mình đều có cái nỗi đau khổ đó. Nhưng mà nếu mà mình so sánh những cái nỗi khổ của mình so với những nỗi khổ của chúng sanh ở trong ba đường dữ, thì cái nỗi khổ chúng ta rất là nhỏ nhen so với nỗi khổ của chúng sanh trong ba đường dữ. Nếu một cách tương đối thì cái nỗi thống khổ của chúng ta là không có ý nghĩa, không có không phải là cái gì lớn lao hết so với nỗi khổ của chúng sanh ở giữa ba đường dữ. Thì mặc dù những cái nỗi khổ mình lớn hay nhỏ, thì mình phải biết đặt câu hỏi, những cái nỗi khổ này từ đâu mà đến? Đó là kết quả, kết quả đâu là cái nhân của những cái nỗi khổ này? Cái điều mà chúng ta phải truy tầm, điều tra là những cái nỗi khổ lớn hay nhỏ này là từ đâu mà ra. Cái này có phải mình phải là những cái nỗi khổ này có phải giống như một cái món quà của một người nào gọi là ban họa giáng cướp cho mình hay không, hay là nó tự nó sinh ra? nói một cách khác, nỗi thống khổ mà sinh ra không phải tự nhiên mà nó sinh ra, những nỗi thống khổ phải có nhân và duyên mà sinh ra những nỗi khổ đó.
Lula pen met chubby in a chick, savvy don't hitch in Yunguari, the condition to take. Pen a gunga in a tramwich in a peta, tramwi don't hitch in Yungu, and a tie a condition to take. Son a savvy dung it, run a tramwi dung it, dobby dung it, tabby dung it, that and the mambu dung it, mambuchi, and eh, or a marathon yonji or Tanda Grasso, you have a thing. You have a tinsel, sunset out, come back to the end of some noise.
Chúng ta kinh nghiệm những cả những nỗi khổ ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta không cần phải suy nghĩ sâu xa hơn. Chúng ta đã thọ những cái mang phải những thọ những cái bệnh, hoặc là trong cái đời sống hàng ngày, nếu chỉ cần đến trời nóng, đến cái mùa nóng là chúng ta thấy khó chịu với cái nóng, và đến mùa đông chúng ta không chịu nổi với những cái nỗi khổ của cái lạnh. Và trong cái đời sống hàng ngày chúng ta không ăn đủ uống đủ là bị khổ vì đói vì khát. Thì tất cả những cái nỗi khổ đó thì lúc nào nó cũng có. Và chúng ta phải thử đặt câu hỏi, nếu từ đâu mà nó ra, từ đâu mà sinh ra. Mình cũng phải đặt câu hỏi là có thể mình cùng một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng những người nào cũng cùng một cái nỗi khổ như vậy, có những người thì không có cảm thấy hề hấn gì, nhưng mà đối với có người khác thì cảm thấy cái nỗi khổ này không thể chịu, không chịu sống nổi, không thấu chịu nổi. Mình đặt câu hỏi tại sao như vậy. Nếu mà đặt trong trường hợp như vậy, cứ là cùng một nỗi khổ, nhưng có đối với những người xem coi như pha, mà đối với những người xem như là một cái gì là lớn lao, là không có chịu được nổi. Mình chỉ cần đi ăn uống với người thân trong gia đình. Có những người đi ăn uống trong cùng một gia đình thì có người ăn cùng món ăn đó, mà có người bị ăn vào thì bị đau bụng, bị. Có những người khác ăn xong thì lại thấy là ngon. Thì mình phải ngồi lý, biết lý luận về cái nhân và cái duyên như thế nào. Cùng một đồ ăn đó mà có người ăn vào thì thành đau bụng, còn có người ăn vào thì là thấy ngon lành, không có chuyện gì hết. Tất cả những cái điều mà này nói lên cho chúng ta một điều cho thấy tất cả những cái nhân cái duyên khác nhau tạo ra những cái quả khác nhau. Nếu mà chúng ta tạo những nhân duyên đó thì những nhân duyên đó tạo ra những cái quả đó, còn nếu chúng ta không tạo những nhân duyên đó thì những cái quả đó không thể xảy ra được. Thì tất cả những cái điều đó nói lên một chuyện là tất cả mọi kinh nghiệm, tất cả những cái chuyện nó xảy ra trên cuộc đời này là có là vì nhân và duyên, chứ không phải là xảy ra một cách ngẫu nhiên tình cờ. Nếu mà chúng ta truy tầm cái chuyện này và chúng ta có thể hiểu được là chúng ta đã từng tạo ra những nghiệp khác nhau, kết quả của những cái nghiệp khác nhau mà chúng ta tạo ra thì chúng ta phải thọ những cái quả khác nhau tương ứng với những cái nghiệp đó. Khi mà nói đến cái nghiệp và kết quả của nghiệp, thì điều này nó liên hệ đến trách nhiệm của từng cá nhân. Chúng ta là những những tác nhân của các nghiệp đó. Khi mà chúng ta không tạo một cái nghiệp, thì chúng ta không sợ thì cái nghiệp đó xảy ra cho mình. Và mình không tạo một cái nghiệp nào đó, mình không sợ cho người khác, nghiệp của người khác lại đổ lên mình. Thế đó là ngoài ra còn có là cộng nghiệp, cái đó là biệt nghiệp. Mà nói về phương diện biệt cộng nghiệp thì về có những cái cộng nghiệp của một số người trong một số hoàn cảnh phải chịu chung một cái nghiệp đó, thì cái nghiệp đó gọi là cộng nghiệp. Cái phần chia là biệt nghiệp. Đức Phật đã giải một cách rõ ràng khi nói về nghiệp, thì cái nghiệp rất là vi tế, rất là sâu xa, khó cho một người tầm thường, một phàm phu có thể hiểu được những cái khía cạnh sâu sắc và sâu cạnh sâu xa của nghiệp quả. Chỉ có Phật mới hiểu được các nghiệp sâu xa của chúng sanh, chứ còn một chúng sanh phàm phu thông thường không thể hiểu được những cái nghiệp vi tế sâu xa của nghiệp. Nếu mà nói về phương diện cộng nghiệp, thí dụ chúng ta cùng có một cái nghiệp mà phải chết, thì trong một cái hoàn cảnh đó, thì những người đó trong cái hoàn cảnh đó đều phải chết hết. Thầy hãy cho một thí dụ rất là đặc biệt. Thí dụ có một người, có một nhóm người có một cái âm mưu muốn giết hại những người khác. Khi mà người ta thực hành được cái âm mưu đó để nhằm đến để mà tiêu diệt một nhóm người khác, thì khi những người đó đã thực hành được cái âm mưu đó, thì những người trong bị thọ kết quả của cái âm mưu đó đều chết hết, vì họ đã cùng để chịu chung một cái quả, chịu chung một cái nghiệp. Cái đó gọi là cộng nghiệp. Trong cái thời xa xưa của bên Ấn Độ, có một thời xa xưa kia thì có một cái vương quốc tên là Kashi, là vua của xứ Kashi mới gửi quân đến để giết một cái làng trong đó, tất cả làng đó là dòng họ Thích. Vừa gửi một nhóm quân đến để tiêu diệt, giết chết tất cả những cái người sống ở trong cái làng của dòng họ Thích. Đức Ananda cái đó ngài báo tin cho Đức Phật, nói rằng cái vua Đức, cái vị vua đó đã gửi quân đến để giết hại tất cả các người dân của dòng họ Thích ở trong cái làng đó, thì thỉnh cầu Đức Phật làm thế nào để cứu giúp cái nhóm dân này. Phật phát kết.
Thế
Thì Đức Phật Thích Ca nói với Đức Ananda rằng, nói rằng cái nghiệp của những người dân làng này coi như là đã chín mùi rồi, thì Đức Phật không thể làm gì được. Thì bằng cái pháp lực của Ngài, Ngài mới mang hai đứa nhỏ ở trong cái dân làng đó để bên cạnh của Ngài. Khi mà tất cả các người quân lính của vua đó chạy đến giết hại tất cả cái dân làng trong đó, và người người lính đó đến thông báo với Đức Phật là với vị vua là tất cả những người dân họ thích đã bị giết hết rồi. Người Đức Phật mới nói với Đức Ananda rằng khi mà nghiệp đã tạo đã chín mùi rồi thì không có ai có thể chạy trốn được cái nghiệp đó, và tất cả mọi người đều phải chết. Cái câu chuyện này thầy ra trong thời của Đức Phật còn tại thế, nhưng mà nói đến cái thế gian ngày hôm nay và chúng ta đang sống, chúng ta cũng thấy có nhiều trường hợp tương tự như vậy. Như máy bay gió chứ. Giống như máy bay chúng ta đã, thí dụ chúng ta bị chúng ta thấy có những cái tai nạn xe hơi, có những trường hợp tất cả những người ở trong cái tai nạn xe hơi, tất cả người đó đều chết hết. Trong khi có những trường hợp khác cũng tai nạn xe hơi mà có những người bị thương, có những người chết. Có những trường hợp mà mình thấy có những phép lạ, có những cái tai nạn khủng khiếp xảy ra vậy mà có những người sống sót ra giống như không có chuyện gì. Mình thấy giống như một phép lạ. Tất cả cái điều này giải thích cho thấy rằng có những người đã tạo nghiệp phải chết thì trong một tai nạn người đã bị chết, còn những người mặc dù không tạo nghiệp, mặc dù ở trong cái tai nạn đó nhưng mà không có chết. Đó là giải thích về khía cạnh các khía cạnh của nghiệp. Người nói rằng vậy là có chắc là cái người này thoát chết là nhờ cái phép thần thông của Phật. Thì nếu nói như vậy thì nếu mà Đức Phật có đức thần thông, tại sao Đức Phật không thể cứu thoát tất cả mọi người? Điều đó không, nếu mà Đức Phật có lòng từ bi với tất cả chúng sanh bình đẳng thì tại sao Đức Phật chỉ cứ cứu giúp một vài người mà lại không cứu độ những người đó? Điều này chứng tỏ thành cái nghiệp lực là cái điều xảy ra mà Đức Phật cũng không có thay đổi được. Đức Phật cứ thầy giảng nói là có thể tóm tắt lại là một trong bốn cái điều mà Đức Phật giảng về nghiệp là nếu mà mình không làm một cái nghiệp thì mình không phải trả cái quả của cái nghiệp đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta đã tạo cái nghiệp nào đó thì chúng ta phải trả quả của cái nghiệp đó. Ngay chúng ta có nhiều người nghĩ rằng là chúng ta phải từng cố gắng để làm ra cái nghiệp này, nhưng câu trả lời là không phải như vậy. Chúng ta có thể tạo nghiệp một cách dễ dàng lắm. Chúng ta chỉ cần gọi là một cách đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấp nháy cái môi thôi là đủ tạo nghiệp để đi vào địa ngục rồi. Không cần phải làm điều gì mà lớn lao ghê gớm.
Nhưng nhớ sẽ chơi chẳng được.
Thầy cho mình thí dụ, chẳng hạn chúng ta mình ngồi ở trong một cái tư thế rất là bình an, mình chỉ cần nói một người, mình bảo đi giết cái người kia đi, mình ra lệnh cho người đi giết người khác, thì cái người đó đi giết một người khác. Từ đứng về phương diện mà nghiệp mà nói, thì mình là cái người nặng nghiệp nhất, là mình đã ra lệnh cho người khác giết. Thì đứng về phương diện nghiệp mà nói thì thấy cái sự tạo nghiệp quá dễ dàng, thì chỉ cần nói một câu ra là tạo nghiệp, chứ không cần phải làm nữa. Lý do mà tại sao thầy thầy giảng như thế này để nói về cái điều tốt và điều xấu của nghiệp, đó là phương diện bất thiện, mình cái phương diện thiện của nghiệp. Khi mình thấy một người mà mình thấy một người mà chết đói, rồi mình nói với người khác là nếu mà ông ấy mang cái đồ ăn này cho cái người kia ăn cho khỏi chết đói thôi, thì đúng về phương diện mà thiện thiện nghiệp thiện báo, thì mình chỉ nói một cái lời nhỏ như vậy đã cứu mạng được một người, thì coi như chúng ta đã tạo được cái thiện nghiệp rất lớn. Đối với các bậc A-la-hán, các bậc thanh văn duyên giác, đó là những cái bậc đã chứng đắc, đã tự tại ngoài cõi luân hồi, thì nhưng mà khi nói về nghiệp thì những bậc thanh văn duyên giác, bậc A-la-hán này nhiều khi cũng không thể hiểu nổi về phương diện của nghiệp. Thì đứng về phương diện mà tu tập về những vị này đã tạo được tu chứng rất cao, nhưng mà những cái vọng tưởng và phiền não vi tế vẫn còn, thành ra những vị này vẫn không thể nào hiểu được những khía cạnh sâu xa của nghiệp lực. Thầy nói rằng tất cả mọi người lúc nào cũng phải chuyên chú để ý về cái nghiệp. Đối với những bậc mà tu chứng cao là cũng nào cũng phải chăm chú để ý đến nghiệp của mình. Tất cả mọi người lúc nào cũng phải tỉnh thức về cái nghiệp của mình. Ngay cả những cái bậc đại Bồ Tát được mọi người kính trọng, nhưng mà không có ngoại cái luật của nghiệp không ngoại trừ những cái bậc tu chứng cao, những hàng Bồ Tát cao và được chúng sanh kính trọng, nhưng mà nếu tạo những cái nghiệp vẫn phải trả nghiệp như thường, chứ nghiệp không có gọi là trừ ngoại trừ cho bất cứ một vị nào đấy, dù tu chứng cao đến đâu. Đức Đại Đạo Sư Geshe Chekawa ngài nói rằng chúng ta phải lúc nào cũng tỉnh thức và lúc nào rất cẩn trọng khi mà nói về nghiệp, khi mà nghĩ về nghiệp. Ngay cả những bậc mà ẩn tu, coi những đại tu chứng ẩn tu và tạo nghiệp mà vẫn phải đọa địa ngục như thường. Và những vị này đã phải kinh nghiệm qua những cái sự gọi là quả báo ghê gớm như vậy, mặc dù là những bậc đây là những bậc ẩn tu và tu chứng rất là cao. Khi mà chúng ta trở thành một bậc gọi là siêu, một bậc siêu chứng, tức là mình thành một cái một bậc đã thấy được một bậc siêu chứng, thì mình không có tạo thêm những nghiệp mới để mà bị thọ sanh ở cõi luân hồi nữa. Mình không tạo thêm cái nghiệp mới để mà có thể thọ sanh ở cõi luân hồi nữa. Thì đến khi chúng ta đến cái mức độ tu chứng như vậy thì mới không tạo nghiệp nữa. Nói vậy là mình tạo nghiệp đều đều đó nha. Mình chưa phải bậc tu chứng gì đâu. Tại sao như vậy? Tại sao một bậc siêu chứng lại không tạo ra nghiệp nữa để mà thọ sanh ở trong đường dữ? Đấy là lý do là vì các ngài đã thấy, các ngài thực chứng thấy được nghiệp một cách rõ ràng. Ngài thấy rõ khi mà mình tạo một cái nghiệp nào thì phải nhận một kết quả đó. Ngài thấy rõ ràng như vậy thì giống như vậy, cũng giống như một người mà nhìn thấy cái kết quả mình nhảy ở trên đỉnh núi mà nhảy xuống mình chết thê thảm như thế nào. Thành một vị như vậy thấy cái nghiệp và cái kết quả của nghiệp như vậy, các ngài rất là cẩn trọng và tỉnh thức để tất cả các tác hành của các ngài sẽ không bao giờ tạo nghiệp hết. Nói như vậy, nếu mà các ngài không có tịnh hóa các nghiệp các ngài để trở thành bậc giác ngộ, là các ngài vẫn phải thọ nghiệp như thường. Và trước khi các ngài trở thành các bậc siêu chứng như vậy, thì đối với các bậc tu chứng như vậy, trước khi ngài đạt được tu chứng đó, ngài vẫn phải trả các nghiệp các ngài đã tạo ra. Chỉ khi ngài đã chứng được kết quả vị tu chứng đó, từ đó ngài cũng không tạo nghiệp nữa, thì không thọ các nghiệp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu hỏi quan trọng như vậy: nếu mà chúng ta tạo một cái nghiệp và thì chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn chúng ta phải thọ nghiệp rồi. Cái câu trả lời là chúng ta tạo nghiệp này có chắc chắn chúng ta sẽ phải thọ cái nghiệp đó hay không? Câu trả lời là không có cần, không chắc chắn là phải như vậy. Làm thế nào để mà chúng ta tạo nghiệp mà lại không thọ nghiệp? Trước khi mà nghiệp nó chín mùi, nó thành một kết quả rồi, thì chúng ta có cái một phương pháp gọi là phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối chúng ta phải ứng dụng bằng tứ lực, là tứ đối lực. Do chưa ứng dụng được và áp dụng được cái tứ lực, tứ đối lực của nghiệp, là chúng ta không phải thọ các nghiệp đó. Khi nói về sự tịnh hóa hay sự sám hối thì chúng đều là cùng một phương cách. Nếu chúng ta tịnh hóa cái lực của chúng ta bằng tứ lực đó, thì chúng ta đều làm một phương cách như các bậc tu chứng. Tức là có bốn cái phương cách, bốn cái điều kiện để mà khi mà sám hối.
Có lên online. dikwa chenpo saaj maashim te chan, shio me saam ni sankhi mangbo yorba.
Khi mà mình nói về sự sám hối hay là tịnh hóa ác nghiệp thì chúng ta phải chúng ta không phải chỉ có nghĩ đến cái kiếp đời này thôi, mà chúng ta phải nghĩ đến vô lượng kiếp. Chúng ta nghĩ, nếu chúng ta chỉ tư duy đến một cái kiếp này, mình nghĩ mình nói là mình trong cái kiếp này mình đều có ăn cắp, ăn trộm của ai, mình có giết hại ai đâu, thì cái kiếp này có vẻ như là yên ổn. Nhưng mà mình quên, không nghĩ đến những nghiệp mình đã tạo được kiếp trước, mà mình không thấy, mình chỉ có nghĩ đến cái kiếp này thôi, thường thường là như vậy. Mà mình thấy mình ngon lành quá mà. Khi mà mình nói về ác nghiệp, thì mình nghĩ rằng mình nói nếu mình thọ sanh thành một con cá lớn thì cái nghiệp mình làm cái nghiệp gì mà tạo sanh thành con cá lớn? Tại vì một con cá lớn thì nó ăn thịt những con cá nhỏ, thì cái sự ăn thịt đó là tạo ra vô số ác nghiệp rồi còn gì nữa. Cũng giống tương tự với những cái con chim. Con chim nó lúc nào nó có thể đi tìm những con sâu bọ để mà nó ăn. Thì tất cả cái sự ăn uống bằng bằng cái thân xác của chúng tăng khác là tạo nghiệp rồi còn gì nữa. Mới ăn thịt tới nhau. Ăn cay bớt đi nha, ăn bớt ăn thịt đi nha. Và nếu mà chúng ta ở trong địa ngục vì chúng ta thọ những cái ác nghiệp ghê gớm vậy, là vì trong kiếp trước chúng ta đã từng làm tổn hại và giết hại những người khác. Thì khi mà một chúng sanh thọ ở trong nghiệp nghiệp địa ngục thì những cái nghiệp báo đó rất là lớn lao, rất là ghê gớm. Những người đó coi như là người đó bị tê liệt, không có làm được cái gì, suốt ngày thọ nghiệp thôi. Đó là nghiệp của chúng sanh trong địa ngục. Bây giờ nói đến cái chúng sanh ở trong ngạ quỷ, và cái hàng cái là đỡ khổ hơn là ở ngạ quỷ, mà ở cái mức độ cao đỡ hơn nữa là hàng súc sanh, và lấy cái mức độ hơn nữa là đến cõi người, xong đến cõi khác, các cõi khác nữa. Thì đi đến các cõi trời của các vị vua trời cũng vẫn có những cái vấn đề. Thì trong cõi trời thì những vị vua trời lúc nào cũng ghen tức với những vị bán thiên hay là những vị trong cõi Atula, nên cuối cùng cứ tranh đấu đánh nhau. Thì những đó họ sẽ tạo những cái nghiệp. Thì cái hàng mà gọi là Atula và hàng bán thiên đánh nhau với vua trời, bao giờ cũng bị thua. Mà bị thua như vậy thì dĩ nhiên là bị họ những cái nỗi khổ rồi. Nỗi khổ mà tự thua thì bị người khác áp chế mình, đàn áp mình. Thì thầy nói đến các hàng cõi vua và cõi trời cùng với các hàng ở trong cõi bán thiên và cõi ở cõi Atura. Thì thầy nói đến cõi trời, thì trong cõi trời ở cõi trời thấp thì lúc nào cũng cạnh tranh đánh nhau với vua Bán Thiên. Nhưng mà những cái hàng cõi vua trời, phải những cõi cao là cõi 33, cõi 33, cõi trời thứ 33. Nhưng mà cõi trời này, các vị vua trời này vẫn cạnh tranh, vẫn đánh nhau những vua trời khác. Khi mà mình nói đến mình nhìn ở trong cái ở gần cái núi núi Meru á, thì có một cái cõi cả có những chúng sanh của vua trời ở trong những cái châu kế bên ở cõi ở cái núi Meru, cao gần bằng núi Meru. Cõi trời 33 là ở một trong cái núi đó. Thì đối với những cái hàng mà Bán Thiên, hàng Atura, những vị đó vẫn có thể lên đến khoảng chính giữa, gần đến vua cõi trời để mà gây hấn với các vua trời, vì đó hai bên có cái sự cạnh tranh mà lại đánh nhau, chiến đấu với nhau. Thì ở trong cõi dục giới có nhiều vua trời khác nhau, vì lý do đó thầy nói đến có sáu phân loại, do có sáu loại vua trời khác nhau ở trong cõi dục giới. Như thầy đã nói, ở trong cõi dục giới mà chúng ta đang ở trong cõi dục giới, chúng ta có sáu loại vua trời, thì có bốn tứ phạm thiên, và dưới đó thì có ở hạng thấp hơn nữa. Ngoài ra có thêm bốn cái châu ở hạng thấp hơn nữa, ở đó những cái vị mà Atula trụ ở trong đó, nhưng mà thấp hơn cõi trời. Xong cái phần còn lại là các bốn loại vua trời còn lại. Không ở trong những cái cõi thấp. Có những cái loại vua trời cả ở trên mức độ cao nữa, thì ngoài không phải cạnh tranh, không phải đánh đau nữa. Có những loại vua trời cõi Tushita, có những loại vua trời mà còn cao hơn nữa, lúc nào chỉ sống với những phép thần thông. Trên cái cõi đó còn có những cái vua trời có cái thức biểu hiện hóa thần thông, hiện ra được nhiều thứ, nhiều loại người khác nhau. Thì ở trong cái cõi giới này thì chúng ta có thấy đến rất nhiều các loại vua trời khác nhau. Ở trong cái cõi dục giới thì trên cõi dục giới đó thì đến một cái giới thứ nhì gọi là sắc giới. Sau dục giới, sắc giới thì có 17 giới của đại định, 17 định giới. Chúng sanh là cõi sắc giới, giống như là không có, dường như là không có kinh nghiệm các điều xấu. Và có vẻ như là những vị vua trời này đã tồn tại ngoài tất cả những cái hình thức mà thọ khổ. Những vị này có vẻ tự tại tất cả ngoài những cái hình thức mà phải thọ khổ. Thầy nói về những cái nỗi khổ khác nhau ở trong những con giới khác nhau. riêng ở cõi, dù ở trong cái cõi giới nào thì cũng phải trải qua ba cái nỗi khổ, là khổ khổ, hành khổ và vi tế khổ. Ở các hàng mà chúng sanh ở trong sắc giới thì có vẻ như là không thọ các điều khổ của khổ khổ và hành khổ, nhưng mà vẫn phải chịu thọ các nỗi khổ gọi là khổ toàn thiện hay khổ vi tế. Thầy nói tại sao phải nói những chi tiết này, thầy nói có những học trò mới nên thầy nói một cách sâu sắc hơn. Chúng ta là ở trong cõi người, chúng ta trong cõi luân hồi thì chúng ta đã tạo nghiệp để chúng ta bị sinh ra trong cõi luân hồi, lúc nào chúng ta cũng phải thọ cái khổ gọi là khổ vi tế hay là khổ toàn thiện. Thầy muốn nhắc nhở rằng tất cả chúng sanh không phải là chúng sanh nào sinh ở cái cõi luân hồi lúc nào chỉ tạo ra các nghiệp ác nghiệp và thọ ác nghiệp. Có những chúng sanh đã thọ sinh ở cõi luân hồi này không phải là vì ác nghiệp mà sinh ra, mà là vì cái lời nguyện muốn thọ sanh lại cõi luân hồi này để cứu độ chúng sanh. Chúng ta có thể lấy cái lý do Đức Đại Lạt Ma là Ngài đã thọ sanh lại cõi người này là do cái lời nguyện của Ngài và cái tâm nguyện của Ngài muốn làm lợi hành chúng sanh, chứ không phải Ngài sinh ra về nghiệp. Mình nghĩ, nếu mình nghĩ vậy, mình thấy ở Đức Đại Lạt Ma là cũng có phải trải qua những cái trải qua những cái nỗi lo lắng, cái nỗi lo lắng, có những nỗi mà phải đối diện với những cái vấn đề không mong cầu như vậy. Thầy hỏi là chúng ta hãy nghĩ sao Đức Lạt Ma? Mình thấy có vẻ như Đức Lạt Ma Ngài cũng có những cái vấn đề hoặc là chịu những nỗi khổ chúng ta. Thì có nhiều vấn đề phải lo lắng, vì có nhiều vấn đề. Đó là cái cách thường thường mà chúng ta nhìn Đức Phật Ngài như vậy. Nhưng mà đứng về phương diện riêng của Ngài thì Ngài không có thọ một nỗi khổ nào. Cái cách mà Ngài thị hiện ra như vậy chỉ để mang lại ích chúng sanh, mặc dù chúng ta thấy Ngài phải lo lắng như vậy, nhưng mà thực sự Ngài không bao giờ Ngài thọ khổ hết. Trong giáo pháp Lamico nói rằng có những người mà không phải mù mà giả mù. Có những người mà không bệnh mà là giả bệnh, giả vờ như là bị bệnh rồi đó. Và trong giáo pháp Lâm Tinh có nói là để mà làm lợi chúng sanh, các chư Bồ Tát, vì Bồ Tát đã thị hiện thành nhiều cái sắc tướng khác nhau để mang lại lợi ích chúng sanh, có khi các thầy thị hiện như cái tàu, cái thuyền hoặc là những cái cây để mà mang lại lợi ích cho chúng sanh. Khi Ngài nói là
you think that
Ngài nói khi mà Đức một vị Bồ Tát có thể thị hiện thành những cái sắc tướng khác nhau để mà cứu độ chúng sanh mà lợi ích chúng sanh, quý vị có vị có thể thị hiện ra thành cái bánh mì. Thì ra khi mà mình ăn bánh mì, mình nghĩ là một vị Bồ Tát cứu độ mình nghĩ là mình đang ăn thịt cái vị Bồ Tát này hay không? Mà chúng ta phải nhớ một vị Bồ Tát có một cái pháp lực thị hiện bằng cái phương tiện thiện xảo của Ngài. Ngài thị hiện ra những cái phương tiện biến ra các hình tướng khác nhau để mang lợi ích chúng sanh, chứ Ngài không có cần Ngài phải biến cái thân của Ngài thành cái vật chất đó. Ngài thị hiện bằng cái pháp lực của Ngài thôi. Thành ra có một số nhiều trong chúng ta đều có nghe đến cái tên của vị vua, của vị vua kinh Trinsem Sangpo là thế kỷ thứ 7 với dân Tây Tạng. Thì dân Tây Tạng xem Ngài như là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là vua Tây Tạng Trinsem Sangpo. Nếu một ngày kia không vì một cái lý do gì rõ ràng, tự nhiên vua bật cười lên một cách bất ngờ, không có lý do gì hết. Một ngày đó tự nhiên vua đang ngồi, tự nhiên vua bật cười rất là lớn, các quần thần mới không biết tại sao vua lại cười như vậy. Và Ngài nói là lý do tại sao tôi cười, Ngài cười như vậy, tại vì Ngài quán, trong cái thời quán của Ngài, Ngài thấy Ngài đang thị hiện thành một vị Dakini gì đó, một vị đó đang thị hiện ra ở một cái cõi trời đó để mà cửa hóa độ chúng sanh. Ngài bắt đầu giơ tay lên, bắt đầu múa giống như một vị như cái hóa thân mà Ngài đang hóa thân ra. Những người quần thần không hiểu được. Một ngày kia bởi vì quần thần thấy một ngày kia tự nhiên vua bật khóc ra, trong người quần thần không hiểu tại sao vua lại khóc. Ngày đó thì Đức Phật nói rằng Ngài hóa hiện ra một người ăn mày, thì để mà cứu độ một cái vụ kia, thì cái vị đó không hiểu lại bỏ con chó ra, con chó đuổi theo cái hóa thân của Ngài mà cắn Ngài, cắn tay cắn chân, cắn vào người Ngài. Ngài thấy bị đau quá thì Ngài ngồi Ngài khóc. Cái điểm ở đây mà Thầy kể những câu chuyện này là để chúng ta không thể nói rằng là Đức Phật hay là chư vị Bồ Tát có pháp lực một cách giới hạn, nhưng mà đối với các ngài để mà mang lợi ích của chúng sanh, các ngài có thể hóa hiện thành đủ thứ cái thân pháp để mang lợi ích chúng sanh, các cái phương tiện thiện xảo hóa hiện ở vô lượng là các hóa thân khác nhau. Vì lý do đó chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta đúng gặp những người xung quanh, chúng ta thấy có những người có vẻ như điên khùng và có vẻ là ngu ngốc, nhưng phải cẩn thận lắm. Những người chúng mình không biết thực sự những người đó là ai, có thể là hóa thân Bồ Tát hay không. Nghĩa là chúng ta mình thấy những cái người ngu ngốc là chúng ta không phải chúng ta cứ tin tưởng vị đó Bồ Tát thì chúng ta có thể điều tra, tư tầm xem vị này như thế nào. Nhưng mà cái điều ý Thầy muốn nói là lúc nào mình phải để ý và cẩn thận đối với cái thái độ của mình, những người chung quanh. Chúng ta thấy một người vô gia cư ngồi nghề nghiệp mà lại say rượu say sưa mà gọi là bẩn thỉu dơ giấy ở trên ngoài đường, thì cái mình nghĩ là với người đó. Cái điểm mà Thầy muốn nói rằng là mình gặp một người như vậy đừng có tỏ lòng bất kính với người đó, mà vì thực sự mình không biết người đó là thế ai. Nhưng mà Thầy nói rằng không thể vì lý do đó mà mình nói rằng bởi vì Bồ Tát có thể thể hiện ra những cái người mà lại mang hãm hại người khác hay là có tính cách làm tổn hại những người khác. Thầy bảo là bây giờ đánh vần cái chữ đô đô đánh vần sao?
D-R-O-L D-R-O-L. So,
những cái điều mà Thầy nói có vẻ nghe có vẻ hài hước, có vẻ buồn cười, nhưng mà cái điểm mà Thầy muốn nói là khi mà mình thấy một cái sắc tướng, một cái hình tướng bên ngoài, mình đừng phóng cái tâm của mình có những có cái sự phán quyết, tức là mình chấp vào cái tướng quá. Mình phải cẩn thận đối với một cái với những cái hình tướng ở xung quanh. Đức Larisampa là vị đại Bồ Tát siêu Bồ Tát trong truyền thống Tây Tạng. Ngài thấy rằng ngài đối với ngài, ngài kính trọng đến tất cả các chúng sanh. Người thấy ai cao hơn mình, chỉ có cái một cái là mặt đất là thấp hơn ngài thôi. Thầy nghe vị Tenjin nói cái chữ hustle bustle đối với thầy nó khôi hài quá. Thầy không có nhịn cười được. So bất so. Một cách căn bản là chúng ta phải trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta phải phát được một cái tâm và có được cái sự bình tâm, có sự định tâm, là lúc nào cũng khởi được cái tâm kính trọng tất cả người khác. Cái điều mà Thầy nói rằng có những người có vẻ như là vì lý do Đức Phật thị hiện các hạnh của ngài, thì có những người có những vị mặc dù rất là khôn ngoan, nhưng lúc nào cũng giả vờ đóng vai như vậy, thì có vẻ giống như là người khùng, người điên hay là người ngu. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận với những cái hình tướng đó, chúng ta đừng chấp những cái tướng đó. Tại vì chư Phật chư có thể vì phương tiện các ngài, ngài thị hiện nhiều cái sắc tướng khác nhau. Khi mà những và khi mà nhìn thấy Đức Phật Lạt Ma bị cảm mạo, bị lâm bệnh, thì chúng ta phải hiểu là không phải Đức Phật Lạt Ma mà tạo cái nghiệp để mà thọ cái nghiệp bệnh đó, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta thường thường mình suy nghĩ là ngài thọ nghiệp đó, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải quán chiếu rằng khi ngài đã thị hiện ra một cái tướng đó để mà giáo hóa chúng sanh hoặc là để chỉ dạy cho chúng ta một điều gì đó, chứ không phải là ngài thọ cái nghiệp đó. Một trong những cái điều mà chúng ta có phải để ý là dù chúng ta là những người có địa vị cao sang ở trong trong thế giới, hoặc là chúng ta là những cái bậc bậc gọi là chứng đạo rất là cao, khi mà ở trong xã hội chúng ta vẫn phải hành xử như một người thông thường, chứ không phải chúng ta ra vẻ là hành xử một cách khác thường. Khi mà Đức là Lạt Lạt Ma, ngài nói tôi chỉ là một bần tăng thôi, thì là ngài nói như vậy thì là một cái phương tiện để ngài nói thôi, chứ thực sự ra ngài có phải là một vị bần tăng, một vị tăng thông thường hay một tục tăng thông thường hay không? Không phải như vậy. Rằng lúc nào ngài cũng phải thị hiện như vậy bằng cái phương tiện thiện xảo, ngài thị hiện là cái thân người, ngài cũng thọ cái bệnh cảm cúm này nọ. Nhưng mà đó không phải, theo tôi không phải là cái nghiệp. Đó là một sự thị hiện của ngài để giáo hóa chúng sanh ở trong cái cõi người. Cái dân Tây Tạng có lời tin tưởng rằng khi một bậc giác ngộ mà xuất hiện đưa cái tướng có vẻ như ngày thọ bệnh, vì các ngài gọi là thọ bệnh cho chúng sanh, không phải là ngài gánh nghiệp được cho chúng sanh vẫn phải thọ cái nghiệp đó. Nhưng mà do cái sự tu tập, do cái sự lòng đại bi của ngài bằng cái pháp lực của Bồ Đề Tâm, ngài tu tập cái pháp môn cho và nhận đó, là tạo cái pháp lực là chúng sanh hết bệnh cho cái pháp lực đó. Đối với các hàng tu chứng, thì do cái pháp lực của do cái pháp lực mà gọi là pháp lực của chân đế, thì do cái pháp lực của chân đế, tất cả những điều mà các ngài tuyên đoán đều có thể xảy ra được. Bây giờ thầy cho một câu chuyện nữa.
In my native
À, thầy mới nói cái câu chuyện của chính của bản thân của thầy. Có một ngày kia khi mà thầy còn trẻ thì thầy ở trong cái làng đó thì thấy có một cái vị người dân làng đấy có một cái vị tu chứng kia có vị tu chứng rất là cao, nhưng ở ngoài thì vị này vị tị hiện giống như một người rất là tầm thường. Một lần nữa ở trong cái làng đó, cái một người dân làng không có trồng được lúa, tại vì lúa ở trong đồng bị mấy con sâu bọ, con trùng nó ăn, thì người ta dân làng đó không có trồng được lúa, không có làm được cái vụ mùa đó. Thì những người nông dân đó mới họp lại, mới nghe nói cái vị nổi tiếng, cái vị này là vị tu chứng cao, mới đến cầu khẩn cái vị này làm một cái điều gì đó để mà diệt trừ cái chướng ngại đó cho cái vụ mùa của những vị đó, người nông dân đó. Khi mà các chư tăng đến cung thỉnh thầy đến, ngài đến, các vị này ngài mà mang phẩm vật cúng dường, làm bao nhiêu cái bánh sampa, bánh lễ đến để cúng dường. Ngài nói thôi mang cái bánh dường đem đốt đi. Xong rồi ngài mới đi cùng với các vị chư tăng của ngài. Ngài đi như là một người thường đi ra ngoài. Thì cái người dân địa phương, người ta nói thường thường là thường thường người ta mang cổng phẩm vật cúng dường đến thì một vị tăng phải nhận, cái vị này làm như vậy có vẻ khác thường, với không nhận phẩm vật cúng dường gì hết mà còn tiêu hủy đi. Thì một ngày kia thì cái người vị người ấy bảo là bây giờ thay vì đó mang cho tôi những cái sừng của con trâu giác đến cho tôi. Mới nói người dân trong làng thì vị này mới ngồi, vị đó mới gọi là ghi những cái chú ở bên trong sừng của những cái con giác đó. Thế vị này nói mang những cái sừng đó lên những cái núi, mang lên những cái núi để ở trên những cái đỉnh núi ở chung quanh cái vùng mà ta trồng lúa. Thì không biết vì một cái lực gì đó thì tất cả những cái con sâu bọ gì đó nó không có phá hoại nữa. Thế người dân địa phương người ta nói lạ lùng, tới vị này nói lạ lùng quá, vị này không có làm lễ cúng dường, vị này cũng không có ngồi trì tụng những cái chú đặc biệt gì hết. Thì vị này bảo làm thế nào, vị này giống như đi ra ngoài đi picnic thôi, đi dạo thôi, ở những cái vùng đó mà làm sao mà sâu bọ nó lại chạy đi được hết được. Sau những người này mới ngồi mới mở ra để xem thấy những cái sừng nó bị gãy, thì thấy ở trong cái sừng gãy nói ở trong cái sừng đó nó vị đó viết nói là tôi là Đức Kim Cang Sư, tôi thấy tất cả những chúng sanh, những sanh côn trùng ở đây thì yêu cầu cho chúng sanh này đi khỏi vùng này, đừng ở lại nữa. Ngài chỉ có biết như vậy thôi. Thì những cái con côn trùng nó nghe thấy là nó đi hết. Thì trong cái câu chuyện này đã ghi lại ở trong chuyện của đó. Thầy nói đấy, cái câu chuyện này không phải là câu chuyện ngụ ngôn. Đây là cái câu chuyện mà có vẻ thần thánh hóa. đây là tiểu thuyết hóa, nhưng mà đây là cái chuyện có thật đã từng xảy ra. Thầy sẽ phải chấm dứt cái lời thuyết giảng ở đây. Có thể nói rằng Đức Phật, thầy tóm tắt lại, Đức Phật nói sự tu tập hai điều, gồm có thứ nhất là đừng hạm làm tổn hại chúng sanh, mà chỉ làm lợi ích chúng sanh. Thầy lúc nào thầy cũng tự nhủ là thầy không bao giờ làm hãm hại, làm tổn hại một chúng sanh nào hết, về cả ba phương diện thân khẩu ý, không làm tổn hại một chúng sanh nào hết. Nếu mà chúng ta mang đại lợi ích cho chúng sanh, chúng ta phải lợi ích thì chúng ta có thể làm được. Tóm tắt lại bài thuyết giảng, không có làm hãm hại chúng sanh mà chỉ làm lợi ích chúng sanh, với cái khả năng của mình có thể làm được. Nếu mình làm, thầy nói đừng có suy nghĩ theo cái lề lối là nếu mà một người nào đến hỏi nhờ mình, xin mình tất cả, xin mình những cái gì mà mình có thì mình cho người đó tất cả những gì mình có. Thầy nói phải cẩn thận với cái điều đó. Khi mà mình tu tập mà mình mang lợi ích chúng sanh, mình làm lợi ích chúng sanh không có nghĩa là mình giúp cho chúng sanh làm cái điều gì ta ác nghiệp. Ví dụ mình nói người nào người ta đến, người ta cầu mình đi làm tổn hại người khác, mình giúp người khác, hoặc là người nào nói là tôi muốn tự tử chết thì nó ở đây là cái thuốc, là những cái món này mình có thể tự tử cái này. Mình không thể nào mình giúp người khác tạo cái ác nghiệp được. Cái đó không phải là một sự lợi ích. Không phải là sự giúp ích chúng sanh. Nếu mà có, khi mà nói đến thiện nghiệp thì tất cả những cái thiện nghiệp đã tạo nên mang lại lợi ích cho chính bản thân mình, cho người khác thì mình phải làm.
Tell me, just put a word.
Thầy nói là trong cái phần thuyết giảng Lam Vim mình ở đoạn nào rồi? Tôi nhớ ông lần trước thầy nói đến ba phẩm tính, biết được ba phẩm tính để mình tránh được cái thì tôi chưa là tránh được các lỗi lầm. Lỗi lầm là bỏ bê Phật pháp á, nhớ không? Tránh được, nhìn hiểu được ba phẩm tính của pháp môn Lam Rim, thành ra mình tránh được cái lỗi lầm. Lỗi lầm bỏ tôi Phật pháp, tức là mình khởi cái tâm mà chấp á, chấp pháp, chấp ngã. Ví dụ mình coi giáo pháp đại thừa là tối thượng, mình coi thường tiểu thừa, mình thấy những vị tăng, mình khinh thi những vị tăng ni mà chỉ coi trọng những vị mà tăng phi tăng thôi, chứ không còn tăng ni thì mình coi thường. Đại khái như vậy, nhớ những điều đó là giả lần trước. Coi trọng kính trọng mật tông, coi thường kinh lượng thừa. Thầy chỉ nói thí dụ khi mà mình ngắm nhìn một bức hình, bức tượng của Đức Phật, khi mình thấy một vị mà vẽ một bức hình thăng ca, thì mới đầu một cái thăng ca chỉ là một cái bức vải trắng thôi, không có gì. Nó bị đó mới làm cái hình đồ. Vì đó mới vẽ một cái hình của một vị diệu Phật. Vì đó mới làm cái khung hình, làm cái mẫu hình. Sau đó mới từ từ vẽ từng cái đoạn vẽ từng cái tướng của vị diệu Phật đó, ví dụ tướng tay, tướng chân, tướng mặt, tướng vân. Khi mà mình thấy cái vẽ một vị họa sĩ vẽ một bức tranh về một Đức Phật, vì đó phải có đầy đủ tích tụ tất cả những cái phương tiện đầy đủ để có thể vẽ lên một cái bức tranh Phật.
Anh chưa từng cảm thấy gì nữa ta, cảm thấy gì này? Thế sáng mai lúc bảy, cảm thấy gì? Anh ấy sáng chỉ, sáng chỉ không bắt thua cái chết, ta mới bắt chết ta, rồi bắt chết người sáng chỉ.
So just as you know, Thamma Penda has so many materials, but everything is to help him or her.
Mình thấy như là cái vị họa sĩ đó nó có đầy đủ các phương tiện, đầy đủ các phẩm vật để mà vẽ lên cái hình Phật đó, thì cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta phải muốn tu tập thì chúng ta cũng phải đi vào sự tu tập bằng những cái phương tiện đó. Chúng ta phải đi từ hàng sơ cơ, trung cơ đến căn cơ, tất cả các cái phương tiện mà giảng dạy giang pháp Lam Rung có mục đích để giúp cho các hành giả chứng được cái mục đích cuối cùng bằng các phương tiện từ sơ cơ đến trung cơ đến thượng cơ. Thầy chấm dứt thời thuyết giảng ngày hôm nay. Có thể thầy nói những câu chuyện này làm cho chúng ta rất là vui thích trong thời thuyết giảng ngày hôm nay.
I learned too. That's very nice, Dodo. What do you think? Hasubas better or Dodo better? Really? Hasubas.
Thầy nói Hasubaso là hay hơn là Dodo.
Okay.
Hasubaso là nghĩa là mình bận rộn người cách, nghĩa là theo lối Mỹ tức là bận đầu tắt mặt tối. Hay là Dodo là cái loại ngu dần, đâm mi. Thì cái nào hay hơn? Bây giờ đến thầy hồi hướng thanh tịnh. Chúng ta đã hồi hướng công đức ngày hôm nay cho cái sự quang huy của Phật Pháp, cội nguồn của sự an lạc trong toàn vũ trụ. Nguyện cầu cho Đức Lạc Đạt Đạt Ma và tất cả các bậc tu chứng, các bậc giác ngộ đã thành tựu được cái công đức của các ngài, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nguyện cầu cho tất cả các cộng đồng tôn giáo, tất cả các hành giả trong mọi truyền thống luôn luôn có được hạnh, được mạnh khỏe, an bình và thành tựu được tất cả sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả các cõi giới trên thế gian tự tại ngoài tất cả các vấn đề không mong cầu, có được cái sự an lạc hạnh phúc, và có được cái sự tu tập theo chánh pháp. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta hồi hướng cái sự cộng công đức này cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn, tự tại ngoài sự nguy hiểm và sợ hãi của hai loại tâm chướng, mà tất cả các chúng sanh này chứng được Phật quả một cách nhanh chóng. Chu zen cho linh bồ tát ma che pa nam ni chu je che pa nyam pa me pa dang ngang ngang du ve wa so do ni da wa linh bồ tát ma che pa nam ni chu je Jeva Namba Meva Dham Dhani Gandhu Pewa So
Kangri Ravi Kurvi
Gengam De Pendan Jeva Malu Jungwe Ne Chiren Jeva Tenjin Jasoge Sabe Sige Badu Tenju Je Shaya Kogi Shuchi Meta Dham Diva Lengchi Mide Jan Bangzi Sangye Gintu Mide Guwai Begun Manda Dila Tupa Jho Hiram Guru Rana Mandala Kam Nila Tanya
Oh yeah, this one, yeah. Better, I see. Better just a little bit different, you see.
Oh, I see.